Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý chư tăng ni cũng như tất cả quý Phật tử, thì hôm nay là ngày 2 tháng 8, ngày Chủ nhật năm 2020, tất cả quý Phật tử cùng quý sư cô, quý thầy cùng chung học Phật pháp. Trong cái ngày học Phật pháp hôm nay thì chúng ta vẫn học sử các thiền sư, sử các thiền sư. Thì tuần trước thì chúng ta học thiền sư Lương Giới. Thì thiền sư Lương Giới là một vị tổ sư của tông Tào Động, cho nên ngài rất là nổi tiếng, gọi là ngài có tới những cái đặc biệt và đệ tử rất là đông, cho nên rồi về cái ngữ lục của ngài nó cũng nhiều. Rồi ngài có trước tác ra ngũ vị thiền, hay gọi là ngũ vị quân thần đó, nhưng mà cái phần đó thì nó lại là rất là khó giảng, cho nên tài bản dành cái ngũ vị thiền đó, ngũ vị quân thần đó để giảng một cái buổi riêng. Thì hôm nay mình cứ tiếp tục học sử, rồi sau đó rồi sẽ có một cái buổi riêng để dạy về cái năm cái phần thiền của tông Tào Động. Thì ngày một hôm, ở đây là thầy giảng tiếp cái sử ha, thì một hôm ngài tiết phong nghĩ tồn đó, ngài là theo học với ngài thiền sư Lương Giới đó, thì ngài tiết phong nghĩ tồn sau này cũng là một tông sư rất là nổi tiếng. Thì lúc mà còn ở trong chúng, nhưng mà ngài học thiền cũng nhiều rồi, nhưng mà chưa có giác ngộ. Thì một hôm tiết phong nghĩa tồn bữa củi, tức là ngài đi trẻ củi đó, bèn bó một bó củi ném trước mặt sư, tức là đi bữa củi rồi cái bó một bó củi không mang vô nhà bếp, mà đi ngang qua thấy ngài Động Sơn ra ngồi đó, mới mang cái bó củi đó để trước mặt sư, để trước mặt sư tức là luyện trước mặt á. Thì sư thấy sư mới hỏi nặng nhiều ít, tức là nặng nhiều ít thì đại khái để cho mình hiểu thì nó là nặng hay nhẹ đó. Thì Tiết Phong mới thưa: người khắp trên mặt đất cùng chung lại dở không nổi, tức là tất cả người ở trên thế giới này đó, trên mặt đất này cộng chung lại dở không nổi bó củi của ngài thì sư mới hỏi: nếu mà khắp cả người á mà dở không nổi đó, sao mà ông mang đến đây được? Lúc này ngài Tiết Phong không có đáp được. Đó là một cái đoạn thiền ngữ rất là đặc biệt, bởi vì ngài Tiết Phong là học thiền, do học thiền đó rồi hiểu thiền mà chưa có chứng được cái đắc được cái bản tâm, cho nên là nghe trong thiền nói là học thiền nhiều quá rồi, cho nên nó nhiều cái ngôn ngữ giống như cái bó củi đó nặng lắm, cả thiên hạ dở không nổi. Là ý ngài nói là cái bản tâm nó rộng lớn mà cả thiên hạ cũng không có biết được đâu, tức là cái chỗ ngài ngộ là nó thầm kín rồi, cả thiên hạ cũng biết được, nhưng mà ngài Động Sơn ngài tỉnh bơ à. Ngài nói nếu mà thiên hạ không biết được thì tại sao mà ông lại mang tới đây? Đại khái như vậy. Thì lúc bây giờ thì ngài Tiết Phong ngài không có trả lời được. Thì đó là cái chỗ mà ngài Tiết Phong ngài thấy cái nặng mà không thấy được cái nhẹ. Ví dụ như bây giờ á, là quý vị nói là cái tâm này nó rộng lớn thênh thang mà không ai biết được, nhưng mà mình nghe nói rộng lớn cái quý vị cứ tưởng là cái tâm mình nó rộng lớn thiệt, cho nên quý vị ngồi đó quý vị tưởng tượng tâm mình nó rộng lớn lên, nó rộng nó to ra, thì quý vị nghĩ như vậy á, là nó đúng chưa? Cho nên á, là bởi vì đó là cái bản tâm của mình á, sở dĩ nó rộng lớn mà chư tổ hay nói là không phải là có cái tướng to, mới gọi là rộng lớn. Ví dụ như bình thường bây giờ cái gì to là quý vị nói cái đó nó bự, nó to lắm, nó rộng lớn lắm. Nhưng mà nói các bạn, tâm của mình á, nó rộng lớn không phải bởi vì nó to, nhưng mà bởi vì nó dung thông được hết tất cả pháp, không có trở ngại gì hết. Ví dụ như bây giờ mình nói là cái tâm mình nó rộng lớn là quý vị không cứ tưởng là chắc tâm mình nó rộng lớn, nó bao trùm hết cả pháp giới, mình nghe vậy. Nhưng mà nó rộng sao? Tức là dung chứa được thôi. Ví dụ như ngày xưa tâm mình nhỏ đó, mình chỉ chứa được người thôi. Nhưng mà đến khi tâm mình lớn á, mình chứa được nhiều người. Tâm mình nhỏ mình độ được người thôi, tâm mình rộng lớn mình độ được nhiều người. Vậy đó. Rồi thí dụ như tâm mình nhỏ mình làm được chuyện nhỏ thôi, tâm mình lớn mình làm được những cái chuyện lớn hơn. Cho nên vì vậy mà quý vị mới thấy là có thị trưởng, rồi có tổng thống, rồi vân vân. Cái tâm họ nghĩ đến cái gì lớn chừng nào thì họ làm được những chuyện lớn đến đó. Nhưng thiệt ra tâm họ cũng vậy à, tâm họ với tâm mình nó cũng giống nhau, nhưng mà có thể dung thông được. Có thể mình chứa được nhiều, tâm mình nghĩ những cái chuyện nó lớn hơn thì tự nhiên nó lớn thôi, chứ không phải là có cái vật lớn. Cho nên ở đây ngài Tiếp Phong đó là kỹ là tâm mình á là rộng lớn to lắm mà thiên hạ không có giới tới rồi vậy đó. Cho nên ngài tưởng là như vậy, nhưng mà mới nói là tâm mình nó không nặng cũng không thuộc nhẹ vậy đó, nó không thuộc lớn cũng không thuộc nhỏ. Chính vì không thuộc lớn không thuộc nhỏ cho nên mới nói là rộng lớn mênh mông. Đó là cái chỗ. Và đại khái quý vị học mình không có bị chấp trước, nhiều khi học thiền cái quý vị cứ ở một bên đó, cho nên mình không có hiểu được đâu. Cho nên là khi nào mà tâm của mình mà quý vị không thêm nữa thì tự nhiên là nó rộng lớn. Vậy bây giờ quý vị muốn tâm mình nó rộng lớn mà làm sao rộng lớn được, tâm mình nó không thêm. Nhưng mà không thêm mà quý vị nghe nói là không thêm rồi có từ không bớt nữa, đúng không? Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh mới nói là không thêm không bớt á. Mà thường thường ở đây á là quý vị có thêm bớt không? Thêm bớt là như vậy nè. Quý vị muốn bớt phiền não, bớt tham sân si là quý vị bớt, đúng không? Còn quý vị muốn thêm là sao? Thêm giác ngộ nè, thêm Phật tánh nè, thêm giải thoát nè. Mình đủ thứ thêm hết. Nhưng mà nếu mà cái đó thuộc là cấp cao á, chứ còn mà cấp hơi thấp thấp á là thêm gì? Thêm phiền não, thêm lo âu, thêm ưu tư, thêm buồn phiền, đúng không ạ? Cho nên quý vị vừa có thêm vừa có bớt. Và trong kinh Bát Nhã đó là không thêm không bớt. Cho nên thời Phật còn tại thế đó là có một vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo này ngài tên là Uttaga. Thì sau khi mà tròn bổn phận cư sĩ, tròn bổn phận là như thế này nè, là bố thí nè, cúng dường nè, làm nhiều cái việc mà công quả xứng với cái danh là người cư sĩ hộ pháp. Thì lúc bây giờ ngài nghĩ đủ rồi cho nên ngài mới đi xuất gia. Ngài đi xuất gia tại vì thấy các vị tỳ kheo rồi đó thấy thích quá cho nên ngài đi xuất gia thôi. Cho nên ở đây đó, nói là nói đủ là như vậy đó, tròn cái bổn phận đó. Cho nên quý vị mà muốn xuất gia nhiều khi mình cũng phải đủ cái nhân duyên. Thiệt ra mình quý vị nó không có gì mà nó tự nhiên mà nó đến đâu. Quý vị cũng phải là cúng dường, bố thí, làm nhiều cái công quả cho nên là quý vị mới vô tu được, chứ đâu phải tự nhiên mà ăn Cổ Đàn Na thí chủ được đâu quý vị. Nó không phải tự nhiên dễ đâu. Cho nên chính vì vậy đó là ngài khi tròn bổn phận rồi cái bắt đầu ngài mới đi vào xuất gia. Ngài tưởng là xuất gia dễ lắm. Khi vô xuất gia rồi cái mấy thầy truyền cho 250 giới, ngài nghe ngài táo quả rồi. 250 giới thì nhiều quá. Mình ngày xưa ở ngoài cư sĩ mình có 5 giới rồi, bây giờ tới 250 giới. Cho nên ngài ngứ ngắc ngư rồi. Ngài nói nội 250 giới mà mình nhớ còn hết chứ đừng nói chi dữ. Cho nên vì vậy đó là ngài mới thối tâm. Ngài nói thôi mình về trở lại cư sĩ tại gia đi, chứ còn bây giờ mà nhiều giới quá, nếu mà mình giữ không được thì mình càng thêm tội. Cho nên chính vì vậy đó cho nên mình đi về. Mới đến thưa với Đức Thế Tôn, nó bạch Đức Thế Tôn, con giờ con về chứ con không thể nào tu được. Đức Phật mới hỏi, này con, tại sao mà con mới tu mà con lại đòi về? Vì sao? Có phải chăng là con thối Bồ Đề Tâm? Thì lúc bây giờ ngài Ngài mới nói là bạch Đức Thế Tôn, thật ra thì con cũng không có phải là Thối Bồ Đề Tâm, nhưng mà bởi vì á, là chỉ có một chuyện thôi, là lúc ban đầu con ở ngoài cư sĩ tại gia đó, là con thấy xuất gia nó dễ lắm, mấy thầy đắp y rồi mang bát rồi tu hành con thích lắm. Nhưng mà khi xuất gia rồi con hỏi ôi tự gì á, tại sao mà giới nhiều quá, sao mà người ta giữ hết mà con giữ không được á, thì như vậy thì con cũng tu cũng không có nổi đâu. Vì vậy thôi Đức Phật cho con về. Cái Đức Phật Ngài mới ở trong cái từ bi và cái trí tuệ đó, Ngài thấy căn cơ của vị tỳ kheo này mới nói: này tỳ kheo, bây giờ giả sử mà Như Lai rút lại 250 giới, còn giới thôi con giữ được không? Ông nghe vậy ông mừng quá, cư sĩ năm giới mình giữ bây giờ còn có 1 giới nó dễ lắm, nếu mà Như Lai mà từ bi mà cho con 1 giới thôi là con tu liền á. Thì nghe vậy cái Ngài mừng quá, Ngài mừng quá. Đức Phật mới nói là bây giờ là Như Lai chỉ truyền cho con 1 giới, nghĩa là khi nào tâm của con nghĩ ác con biết tâm con nghĩ ác, khi nào tâm của con nghĩ thiện con biết tâm con nghĩ thiện. Này tỳ kheo, thế nào là nghĩ ác? Một suy nghĩ mà không hại mình, không hại người, hoặc không hại cả hai, hoặc là hại cả hai, đó là suy nghĩ ác. Còn tư tưởng thiện, tức là tư tưởng lợi mình, lợi người hoặc lợi cả hai, đó là tư tưởng thiện. Con chỉ làm một việc như vậy thôi, con có thể giữ được không? Thì vị tỳ kheo này nghe Đức Phật rất là từ bi dạy dỗ, 250 giới mà rút lại còn có 1 giới, cho nên Ngài ưng thận liền và Ngài tiếp tục cái đời sống xuất gia. Nhưng mà chẳng may thay thì tu một thời gian cái Ngài lâm bệnh, cái bệnh nặng lắm, cho nên thân thể nó đau nhức, đâu đi khất thực được. Các vị tỳ kheo thì đi khất thực về xớt bát cho vị ăn cùng thôi. Thì khi mà một thời gian đó thì bệnh nó càng nặng đi, thân thể thì đau nhức, mà thân đau nhức thì cái tâm của Ngài nó càng loạn, Ngài không thể nào mà Ngài tu được nữa. Bây giờ Ngài mới hồi tưởng lại, Đức Phật quá từ bi với mình, Đức Thế Tôn từ bi, đã 250 giới rút lại 1 giới chỉ vì khích lệ cho mình tu hành thôi, mà bây giờ 1 giới mình giữ cũng không được. Lúc bây giờ Ngài mới chứng chỉnh lại, Ngài mới bình tĩnh, tự nhiên Ngài giác ngộ ra một điều. Ngài giác ngộ ra nếu mà cái thân này mà không ăn thì thân này nó sẽ chết, còn cái tâm này nếu mà mình không có thêm tư tưởng thì tâm này nó sẽ diệt từ lâu rồi, nhưng bởi vì mình vô minh mà mình không có hiểu được. Nghĩ đến đó Ngài mừng lắm, Ngài tự Ngài phát minh ra mà. Từ ban đầu Đức Phật dạy, còn cái này Ngài phát minh ra, Ngài không có thêm tư tưởng nữa. Thì quý vị thấy là đa phần á, là mình tu là quý vị cứ thêm mà, cứ thêm với bớt, cứ muốn bỏ rồi lại thêm vô. Cho nên quý vị bỏ chừng nào quý vị thêm vô chừng đó, cho nên nhiều khi mình thêm nhiều hơn bỏ ra nữa, cho nên quý vị tu càng tu nó càng nặng, càng tu càng nhiều phiền não hơn là vậy đó. Người ta càng tu càng ít phiền não, càng tu càng nhẹ nhàng thanh thản, mình càng tu càng đau khổ hơn, đó là mình thêm nhiều hơn bớt. Mà bây giờ mình quý vị phải bỏ thêm chuyện nữa là không thêm và không bớt. Vị tỳ kheo này là không có thêm nữa, tức là bây giờ có cái tư tưởng nào, bây giờ Ngài mới giác ngộ lại lời của Đức Phật nói. Lúc đầu Ngài cứ nghĩ là Đức Phật nói vậy thôi mình dễ quá, nhưng mà Ngài chưa có giác ngộ, bây giờ mới hiểu sâu được. Đức Phật muốn là con có tư tưởng thiện, con biết tư tưởng thiện, có tư tưởng ác, con biết tư tưởng ác, mà lại không thêm bất cứ một cái gì nữa. Thì bây giờ Ngài như vậy, Ngài không thêm gì nữa. Có tư tưởng thiện, Ngài biết tới tư tưởng thiện, không tư tưởng thiện, Ngài biết cái không tư tưởng thiện, mà không thêm vô là mình biết hay chẳng biết, mà không thêm vô đây kia và hơn thua được mất nữa. Kệ mặt tánh nó tiêu dao, tâm mình nó tự nó qua lại, tự nhiên lòng của Ngài nó vắng bặt. Vừa lòng của Ngài vắng bặt, Ngài chứng quả là hán liền trên cái giường bệnh luôn. Thì như vậy đó là một cái pháp hành rất là cái đơn giản, mình không có thêm. Mà đa phần quý vị tu thì mình hay thêm, bây giờ mình tập đi, mình đừng có thêm. Không thêm không bớt gì hết á. Không cần bỏ phiền não mà không cần thêm phiền não, không cần nói phiền não là thiện ác tốt xấu, thì tự nhiên tâm của mình nó tự an. Đây là một cách nó đi thẳng vậy đó. Thì như vậy đó, là khi tâm mình nó an rồi thì quý vị mới dung thông được, thì mới thấy là tâm mình nó rộng lớn thênh thang, mà lại là không có cái chỗ nó rộng lớn. Thì như vậy đó, Ngài Tuyết Phong đó, Ngài mới hiểu được trọn bộ một cái câu thoại là không nặng và không có nhẹ là như vậy. Bởi vì trong nhà thiền quý vị hay nói là không nặng, không nhẹ, không được, không mất. Mình tưởng là nói cái đó giống như những cái câu thoại thôi, nhưng mà đây nó thuộc về cái chân lý. Bởi vì pháp tâm là nó không có là hơn thua, nặng nhẹ, được mất gì hết. Nó là như vậy. Đến khi ngài chứng quả La Hán rồi, vỏn vẹn còn có bài kệ rất là đơn giản: khi ta đang đau bệnh, cơ thể ta đau nhức, khi ta đang đau bệnh thì không phải thời phóng dật. Vậy thôi là cái đơn giản. Ngài chứng quả La Hán và sau đó ngài nhập Niết Bàn. Thì như vậy đó, là tâm mình mà nó thông thì các pháp nó thông. Mà tâm thông thì nó dễ lắm. Nghe nói tâm thông, quý vị nói là tâm mình nó phải thông, mà phải thông như thế nào? Mà thưa quý vị, tâm của chúng ta đã thông rồi, nhưng mà chỉ vì có hai cái chuyện từ xưa đến đây mình sai lầm, là quý vị cứ thêm và cứ bớt. Cho nên vì vậy đó, quý vị không thêm không bớt, đó chính là đạo tâm. Thì như ngài Tuyết Phong, ngài không có đáp được thì ngài mới thôi. Thì có một vị tăng, có một vị tăng thì mới hỏi: luôn luôn xuyên lau chùi, vì sao không được y bát? Quý vị nhớ chuyện gì rồi đó. Thời thời thường phất thất á, là bài kệ của ai? Bài kệ của ngài Thần Tú. Đó là: thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời thường phất thất, vật sử nhạ trần ai. Đó là bài kệ của ngài Thần Tú. Tại sao ngài Thần Tú không đạt được y bát, mà chỉ có Lục Tổ Huệ Năng mới đạt được y bát? Đó là một cái chỗ mà những người học cũng thường hay mà thắc mắc như vậy. Như vậy Lục Tổ Huệ Năng ngộ cái gì, và ngài Thần Tú đó là khiếm khuyết cái gì? Đó là một cái thời của nơi ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Khi mà Lục Tổ Huệ Năng là ông cư sĩ họ Lư, là đến để mà học đạo sau khi ngài ngộ kinh Kim Cang. Cái lần ngài đi bắn củi đó, thì ngài tìm đến nơi Quỳnh Mai, tức Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó, trong một cái pháp hội đó, ngài đến ngài xin để mà quy theo học. Thì lúc bây giờ Ngũ Tổ mới hỏi là: ông từ đâu đến? Thì nói: bạch hòa thượng, con từ Lãnh Nam đến. Thì hòa thượng ổng mới nói một câu, ổng mới nói đó là: người Lãnh Nam căn tánh đần độn, thì làm sao mà có thể muốn để mà thành Phật được, có thể cầu thành Phật được. Thì bây giờ Lục Tổ Huệ Năng mới nói: người thì không có Nam Bắc, người thì có Nam Bắc, nhưng mà Phật tánh thì lại không có Nam Bắc. Thì nghe như vậy đó, thì Ngũ Tổ biết là đây là người pháp khí rồi, cho nên mới nói: thôi con xuống nhà trù để làm bếp đi, tự vì tả hữu còn đông, tư tăng còn đông, không thể tiện nói chuyện thêm. Thì bây giờ ngài nghe nói đó là xuống nhà trù để làm công quả cho có phước, thì ngài nói bản tánh tự đầy đủ rồi, không cần làm công quả nữa. Cho nên ngài đuổi đi lẹ nữa. Đã giấu mà còn lòi ra. Thì như vậy là xuống nhà bếp đó, là giả gạo tới 6 tháng trường ở nơi Quỳnh Mai đó, giả gạo 6 tháng. Lúc bây giờ Ngũ Tổ đó là đã lớn tuổi rồi, đã lớn tuổi rồi, cho nên muốn để mà tìm cái người để mà kế vị. Thật ra tại sao sớm không tìm người, trễ không tìm người, mà ngay nơi Lục Tổ Huệ Năng đến mà ngài tìm người? Bởi vì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đã biết là đã có người truyền trao rồi, nhưng mà để cho công bằng trong chúng đó, cho nên là bây giờ tự nhiên á, 500 long tượng ở trong chúng vậy đó, mà bây giờ truyền cho người cư sĩ vậy thì chúng không có tâm phục khẩu phục. Cho nên ngài mới nói: bây giờ là ta lớn tuổi rồi, các ông cứ trình kệ đi, người nào mà ta thấy được á, ta truyền y bát cho làm tổ thứ sáu. Nghe vậy á, là cả đại chúng vui mừng lắm. Người nào cũng muốn làm kệ đó, vừa cầm bút lại nghĩ lại thầy của mình là giáo thọ Thần Tú, bởi vì ngài Thần Tú là thủ tọa ở trong pháp hội của Ngũ Tổ. Giỏi vậy đó, bây giờ mình có làm kệ đâu qua mặt được ổng đâu, thôi để dành cho mình ổng làm đi, mình khỏi cần làm chi, mất công suy nghĩ, tốn giấy mực nữa, không cần làm, giao hết cho ngài Thần Tú. Ngài Thần Tú mới đi hỏi vòng vòng có huynh đệ có ai làm không, nó không ai làm đấy, người ta nghĩ thầy là giỏi thôi cho nên không ai làm, có mình thầy à. Lúc giờ ngài Thần Tú ngài mới vô một cái trạng thái là tiến thối lưỡng nan, tức là bây giờ là không làm thì không được, mà làm sợ phụ lòng thầy. Bản thân ngài Thần Tú ngài cũng biết ngài chưa ngộ nữa, cho nên lúc đó ngài mới khổ sở quá, cho nên ngài thức bao đêm ngài mới làm ra được cái bài kệ như thế này. Tức là: thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời thường phất thức, vật sử nhạ trần ai. Bài kệ rất là hay, bởi vì ngài rất là văn chương, ngài giỏi lắm. Cho nên đó là ngài làm cái bài kệ đó xong rồi đó, ngài cũng không dám trình với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nữa. Cái ngài mới thông minh lắm, ngài mới nghĩ á, ngài mới nói: thôi bây giờ á, mình lén lén á, mình viết ở trên vách đi. Ngũ tổ Hoằng Nhẫn đó, buổi sáng đi ăn cơm á thì đi ngang qua chỗ đó, nếu mà ngũ tổ thấy bài kệ hay đó mà khen á mà được á thì mình ra mình nhận, lỡ rồi nhận luôn. Còn nếu lục tổ chê á mình trốn luôn, bởi vì mình viết bài kệ mà không cần để tên. Cho nên vì vậy đó ngài cũng khổ sở lắm, ngài mới viết ra bài kệ như vậy. Thì như vậy đó quý vị thấy đó, là cái động cơ, cái động lực mà viết một cái bài kệ đó bằng một cái tâm thái mà lo nghĩ và buồn khổ như vậy, thì bảo đảm dù cho văn chương hay cách mấy cũng không thể nào lọt vào đôi mắt xanh của ngũ tổ Hoằng Nhẫn được đâu. Sáng hôm sau cái ngũ tổ Hoằng Nhẫn đi ra thấy bài kệ này, ngài biết là ai rồi. Ngài là vị tổ mà đâu phải là cái người dở đâu, ngài biết là của là đệ tử cưng của mình rồi đó, nhưng mà biết chưa vô cửa, nhưng bây giờ chê là bảo đảm nó trốn, cho nên là phải khen. Mới nói với chúng á, bài kệ này đó, người nào á viết bài kệ này á mà ai mà học thuộc á, mà trì tụng mà hành trì đó, là cũng đắc được quả thánh nữa, quả hiền chứ, nhà tam hiền đó. Tam hiền. Cái đệ tử nghe là sư phụ mình á là nói là cái bài kệ này hay quá, cho nên nó đua nhau người nào cũng học hết. Thì lúc bây giờ á, sau khi ăn cơm xong, cái ngũ tổ Hoằng Nhẫn mới kêu ngài Thần Tú lại: con có phải bài kệ của con không? Nói dạ con hả sư phụ. con ngài mới nói đó là con cũng chưa vào cửa nữa, chỉ ngài Thần Tú biết thôi. Ngài buồn lắm. Thì chúng mà nghe nói là cái bài kệ này hay mà lại là của thủ tọa trưởng chúng làm nữa, cho nên là ai cũng học thuộc hết. Cái mấy ông tiểu cũng học thuộc nữa, mấy ông tiểu học thuộc, cho nên là mấy ông có ông đi xuống mà hành đường á, hành đường là phụ bưng cơm đó, chúng đông mà vừa bưng cơm vừa đọc bài kệ đó ra. Lục tổ Huệ Năng mới nghe bài kệ đó, ngài cũng biết là chưa có thể nào vào cửa được. Ngài mới hỏi là hiền giả, là bài kệ này là của ai? Thì chú tiểu này mới thành thật mới nói là bài kệ này của thượng tọa Thần Tú, mà sư phụ nói nếu mà ai mà học thuộc mà hành trì là cái phước huệ nó cũng tăng, cho nên vì vậy đó là tụi tôi là học thuộc cái bài kệ này để mà trì tụng đây. Thì lúc bây giờ ngài mới nói là ngài cũng có bài kệ nữa, có thể nào mà nhân giả có thể dẫn ta đến đó để mà viết bài kệ được không? Nói vậy nên ai cũng ngạc nhiên hết. Thì khi mà dẫn ngài lên á, thì ngài đọc cái bài kệ đó, ngài chỉ viết cái bài kệ nó tương đối thôi, tức là đối lại cái bài kệ đó thôi. Bài kệ là quý vị đều nhớ là: Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi bặm, hà sứ nhạ trần ai đó. Thì như vậy cái bài kệ này đó là sau này có nhiều người họ cũng bàn tán, họ nói lục tổ đâu có hay đâu, tự gì á copy bài kệ của người ta sửa lại chữ thôi chứ đâu có gì đâu giỏi. Ví dụ như giỏi là đâu có cần phải sửa mà có bài kệ khác nữa, có nhiều người họ nói vậy đó. Nhưng mà thật ra đó là ngũ tổ lục tổ đó thật ra không phải là dở đâu, mặc dù ngài không biết chữ. Ngài trong cái kinh Pháp Bảo Đàn đó, ngài nói rất nhiều bài kệ, mà bài kệ là nó không có liên quan với nhau, mỗi bài kệ đều có ý tứ riêng hết. Ngài có thể làm rất nhiều bài kệ rất là hay, nhưng mà sở dĩ mà ngài làm cái bài kệ này đó để mà nói rõ một cái con đường, một cái con đường nó chân thật, là từ nơi cái chỗ này nó qua cái chỗ kia nó sát bên thôi, từ nơi cái mê và cái ngộ. Ngài Thần Tú nó còn mê thì bên này chỉ là ngộ thôi, chỉ là đối lại thân là Bồ Đề Thọ. Thì ngài nói Bồ Đề bổn vô thọ, bởi vì Bồ Đề là giác mà, đâu có cần là nói là cái thân là như cái cây Bồ Đề được. Và Bồ Đề là giác, mà đã là giác rồi thì nó không có thuộc đây kia. Ví dụ như bây giờ á, là mình nói á, là Đức Thích Ca Mâu Ni ngài giác ngộ với cội Bồ Đề, mà cái cội Bồ Đề đó là ở bên xứ Ấn Độ, cho nên vì vậy đó là quý vị á, là lâu lâu phải đi Ấn Độ để cho mình biết được cái chỗ giác ngộ của Đức Phật. Và thưa quý vị á, là Đức Phật ngài giác ngộ ở đâu à? Ngài giác ngộ phải ở cây Bồ Đề. Ngài giác ngộ ở đâu? Ngài giác ngộ ở trong tâm. Tâm ngài giác ngộ, đúng không? Mà tâm của ngài đó là không phải Ấn Độ, mà tâm của ngài cùng pháp giới. Cho nên nếu mà quý vị giác ngộ là quý vị thấy Bồ Đề trước mắt luôn, đúng không ạ? Không cần là phải đi qua Ấn Độ. Đó là cái chỗ mà cái lý đạo nó là vậy đó. Nhưng mà thật tướng thì quý vị cũng sang Ấn Độ để coi cây Bồ Đề. Thầy cũng chưa đi nữa, mai mốt đi. Thì như vậy đó là cái lý đạo đó là nó cao thâm nó như vậy. Bởi vì bồ đề nó không có chỗ nơi, mà mình nói có chỗ nơi tức là nó không đúng. Nó là bồ đề bổn vô thọ. Rồi nói minh cảnh diệt phi đài, tâm như đài gương sáng, tức là ngài thần tú nói tâm như đài gương sáng, tức là cái tâm giống như là cái đài, cái gương mà để trên cái đài nó chiếu xa lắm, tâm mình nó sáng kinh khủng lắm. Cái gương mà để bình thường là nó chiếu sáng rồi, bây giờ để trên cái đài cao là chiếu sáng muôn trùng luôn. Đó là cái tâm, ngài diễn tả tâm nó sáng như vậy. Thật ra tâm của mình có sáng như vậy không ? Bởi vì mình chưa hiểu á, mình học kinh á, Đức Phật nói hay là trong kinh nói là tâm của mình nó sáng, mình nghe sáng mình tưởng là nó sáng như vậy. Bởi vì Đức Phật nói tâm sáng là muốn nói lên cái trí tuệ, chứ không nói là cái tâm mình nó sáng là một cái hiện tượng, mà nói là một cái trí tuệ. Chúng ta thường thường cứ theo pháp tướng á, mình không có theo pháp tánh, cho nên vì vậy đó là mình hơi xa. Nhưng mà ngài Lục Tổ Huệ Năng mới nói đó là minh cảnh diệt phi đài, tức là minh cảnh tức là cái gương đó đã sáng thì không có cần đài, nghĩa là ở bất cứ nơi nào nó cũng sáng, ở trong hồng trần cũng sáng, ở nơi thanh tịnh cũng sáng, mà ở nơi ô nhiễm nó cũng sáng. Thì như vậy đó, cái tâm này mới là cái tâm giác ngộ. Bây giờ có người nói là tôi giác ngộ rồi á, là tôi chỉ là ở cái chỗ sạch sẽ đẹp đẽ thôi, tôi giác ngộ là tôi ở trên cung vàng điện ngọc thôi à, chứ không thể nào nói là tôi giác ngộ mà đi ra chợ tôi ở cái nhà lụp xụp được, không có. Khi mà mình giác ngộ rồi, mình ở bất cứ chỗ nào mình cũng giác ngộ. Quý vị đi chợ cũng giác ngộ luôn, quý vị đi làm cũng giác ngộ luôn, quý vị đi Phật sự, đi bất cứ chuyện gì lúc nào cũng giác ngộ. Thì như vậy đó là quý vị tâm mình nó mới thông, chứ còn nói mình vô chùa mới thông, về nhà nó bích chịch à, không phải. Đó là cái chỗ mà nó sai đó. Thì chỗ nào như vậy mới nói là minh cảnh diệt phi đài. Rồi nó là thời thời thường phước thất, vật sử nhà chừng ai, tức là lúc nào mình cũng phải lau chùi, không để dính bụi bặm. Đó là cái quan điểm của mình thôi. Quan điểm của mình á, là tâm của mình sáng rồi là sao phải giữ tâm của mình cho nó trong sáng nha, đừng để dính nha. Mỗi lần dính là mình phải phủi liền nha. Nói vậy ai cũng hiểu hết, mà ai cũng tin hết, bởi vì cái đó là cái điều rất là cao thượng. Quý vị phải giữ tâm thanh tịnh, giữ tâm trong sáng thì đó là cái đường nó hy hữu rồi. Nhưng mà đó là nói thôi mà làm không được. Bây giờ người nào cũng nói giữ tâm thanh tịnh mà có tâm thanh tịnh không? Nói tôi tâm thanh tịnh lắm, quý vị nghĩ có được thanh tịnh không? Nói không. Giữ làm sao? Sao mà giữ được? Vì sao không giữ được? Bởi vì tâm mình nó vốn dĩ vô tướng, sao giữ? Thì chỉ có Lục Tổ Huệ Năng ngài mới nói đó, xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi bặm. Biết tâm mình nó không có cái vật, không phải là một cái vật nào hết, thì đâu có dính bụi bặm. Bây giờ là bây giờ quý vị mình có phiền não, bảo đảm là quý vị có vật á. Bởi vì quý vị ấn định là tâm mình là vậy nè, tâm tôi là vậy nè, cho nên mới bị dính. Còn quý vị vô tâm, quý vị không có khái niệm tâm mình là gì hết, quý vị là vô tâm, nghĩa là quý vị không có một cái tâm tưởng nào hết, thì cái chỗ nào dính bụi bặm? Cho nên là cái chỗ này là một phen mà phủi sạch hết bụi trần, còn cái kia là cứ quét hoài à, giống như quý vị quét lá rừng á. Đố ai quét sạch lá rừng quét cái là nó rụng xuống thôi, quét hoài nó không có bao giờ hết được. Nhưng mà giác ngộ rồi tự nhiên lá không còn. Vì sao vậy? Bởi vì lá vốn dĩ là phân, lá vốn dĩ là đất, cho nên không có phân biệt rác và cây, không còn phân biệt nữa, thì chỗ nào quý vị cũng buông ba được hết. Thì đây mới là giác ngộ. Bài kệ vừa viết xong một cái là Lục Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, đi ra là xóa bài kệ liền, nói bài kệ này vẫn chưa thấy tánh. Nhưng mà tối lại kêu đệ tử mình vô truyền y bát đi về Nam liền. Đó là quý vị thấy là Ngộ Tổ ngài rất là hay. Lục Tổ Huệ Năng á mà bưng y bát đi một ngày một đêm rồi đó, mà đại chúng vẫn chưa biết nữa. Cái sáng đó không thấy ngài ra ăn cơm, đệ tử gõ cửa ngài cũng không thèm mở cửa ra nữa, cho nên đại chúng mới nghi. Cho nên mới phá cửa đi vô, ngài nói ta là, bây giờ là xong rồi, không cần ăn nữa. Hỏi vì sao vậy? Bởi vì y bác đã về Nam rồi. Điều đó là mấy vị ở đó là không có đủ tinh thần để mà mời ngài ăn trưa nữa, mà bỏ chạy luôn. Chạy đi đâu? Chạy đi giật y bác lại. Đó là cái chỗ mà quý vị đã từng học. Thì ở đây thì tài nạn chỉ kể vậy thôi. Nhưng mà ở đây đó là nói là có vị tăng hỏi luôn luôn xuyên lau chùi, vì sao không được y bát? Đó là một cái câu hỏi như vậy. Thì Ngài mới trả lời, Ngài mới nói, rồi người đó hỏi thêm chứ, chẳng biết người nào nên được thì sư mới bảo, người không vào cửa được. Tức là thường thường người ta nói là cái người vào cửa thì được, hay nói người không vào cửa thì được. Tăng mới thưa, vả như người không vào cửa lại được chăng? Thì sư mới bảo, tuy nhiên như thế cũng chẳng được. Chẳng cùng kia mà từ chối, nói thẳng rằng xưa nay không một vật vẫn chưa được y bát kia. Tức là đó, xưa nay không một vật cũng không được y bát luôn. Ông tăng này là bị gì, có tâm so sánh, nghĩa là nói bài kệ của thần Tú thì không được rồi, nhưng mà bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng đó, Ngài cũng biết vậy, nhưng mà bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng đó thì như vậy là chắc là có gì nó màu nhiệm lắm, mà không hỏi bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng mà hỏi bài kệ của Ngài thần Tú. Nhưng mà ở đây Ngài biết tâm ý, Ngài mới nói là xưa nay không một vật cũng chẳng được y bát kia. Nói một cái câu nói mà khiến ai là cũng giật mình. Ví dụ như bây giờ là quý vị học Phật pháp thì nói là Ngũ Tổ, Lục Tổ, Huệ Năng là nhận y bát từ nơi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đi về Nam rồi, thì ai cũng biết hết. Ở đây Ngài lại nói ngược lại, xưa nay không một vật, nghĩa là kể cả Lục Tổ Huệ Năng cũng không được y bát luôn. Là vì sao như vậy? Bởi vì đó là đối với cái tâm á, mà của Lục Tổ Huệ Năng đó, là quý vị nghĩ là Lục Tổ Huệ Năng có được y bát không? Ví dụ như bây giờ mình nghĩ á, mình thấy cái tâm của mình thấy Lục Tổ Huệ Năng là được y bát, nhưng mà Lục Tổ Huệ Năng á, có thấy Ngài được y bát không? Không được y bát. Bởi vì sao? Trong kinh Kim Cang nói, nếu mà người chứng A-la-hán mà thấy mình là A-la-hán thì không phải là A-la-hán. Bồ-tát mà thấy mình là Bồ-tát thì không còn là Bồ-tát nữa. Đó là cái chỗ mà tại sao mới có chúng sanh. Bây giờ quý vị làm được cái gì là quý vị thấy có mình hết trơn à, đúng không ạ? Mình tu được một chút là quý vị thấy là chảnh chẹ một chút rồi đó. Mình giỏi một chút là quý vị thấy mình khá hơn một chút rồi, đúng không? Cho nên vì vậy đó, mình phải là chúng sanh thôi. Còn chư vị Bồ Tát đó, làm rất nhiều mà lại không thấy mình làm là Bồ Tát, mà lại không thấy mình là Bồ Tát mới thực sự là Bồ Tát. Lục Tổ Huệ Năng cũng như vậy, Ngài không thấy Ngài nhận được y bát, thưa quý vị. Chính vì vậy mà khi ông Huệ Minh, khi mà ông Huệ Minh đó, là Ngài là một võ tướng. Cái lúc mà ở ngoài đời là một cái võ tướng mà đi tu, cho nên là cái lòng của Ngài nóng giận dữ lắm. Thì thấy cái chuyện nó bất bình thôi, tức là tại sao mà Ngài thần Tú lại không được y bát, mà tại sao lại truyền cho một ông cư sĩ mà lại dốt nát nữa. Cho Ngài bất bình, Ngài mới đi theo, Ngài giựt y bát lại. Có lẽ là Ngài không phải giựt y bát lại cho bản thân mình, bởi vì ông Huệ Minh á, ông Đạo Minh á, lúc bây giờ là còn Đạo Minh, là ông biết là cái đạo hạnh của ông cũng không bằng. Nhưng mà đây là có chuyện mà ông làm giùm thôi, bởi vì mấy võ tướng là hay cái chuyện mà gọi là thấy chuyện bất bình rút dao tương trợ đó. Thấy quan ức cho Ngài thần Tú quá, cho nên là rượt theo ôm y bát về trả cho Ngài thần Tú. Vậy thôi à. Chứ bản thân ông Đạo Minh thì cũng không có đạo căn gì để mà giật lại y bát đó. Lục Tổ Huệ Năng mới nói y bát này á là của Phật truyền, không phải mà cái chỗ để giành giật, cho nên Ngài mới để y bát ở trên tảng đá. Ngài chui vô bụi, Ngài ngồi, Ngài ngồi trong bụi đó. Thì ông Đạo Minh ông thấy y bát để trước mặt mừng quá, ôm dở lên dở không nổi. Dở không nổi mới biết đây là cái người mà Ngũ Tổ truyền, không phải là cái người thường. Cho nên nó nói là mới nói là đạo nhân đạo giả, đạo giả đó, ta đến đây vì pháp chẳng phải vì y bát. Ngài mới ra, Ngài mới ngồi ở trên đá, Ngài nói nếu mà ông thực sự đến đây vì pháp chẳng phải vì y bát á, thì ông phải lắng lòng lại nghe ta nói. Thì Ngài lắng lòng lại mới nghe Lục Tổ Huệ Năng nói. Lục Tổ Huệ Năng nói cái gì? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Đó là không có nghĩ thiện, không nghĩ ác. Lúc bây giờ Ngài Đạo Minh đó, Ngài tự dừng bặt lại, không còn một cái tư tưởng thiện, không còn một cái tư tưởng ác nữa. Đó là cái tâm nó thanh tịnh. Quý vị thấy tại sao mà người thế gian á, người ta nghĩ là cái người tốt là cái người á là không nghĩ ác mà họ hay làm thiện. Muốn làm thiện thì điều đầu tiên là họ phải nghĩ thiện, thì đây là cái người tốt. Mà ở trong đạo nói là không nghĩ thiện, không nghĩ ác mới là đạo nhân chân chánh. Tại sao như vậy? Tại vì ở chỗ là quý vị còn nghĩ. Rồi có người nói như vậy, cái người đạt đạo rồi họ không có làm thiện sao? Thưa quý vị, cái người đạt đạo rồi mà họ làm thiện mà không nghĩ. Còn mình á, nghĩ mà nhiều khi á, nghĩ 10 mà làm chút xíu thôi. Có thể là quý vị nghĩ 10 mà quý vị làm được 10. Nhưng mà thưa quý vị, còn nghĩ là nó còn, quý vị còn nghĩ thiện được là quý vị còn nghĩ ác được. Cho nên quý vị thấy có nhiều người ban đầu họ nghĩ thiện, họ làm thiện, làm thiện thời gian rồi họ làm ác. Có nhiều Phật tử nói ban đầu tôi thấy rõ ràng là họ tốt dữ lắm, họ làm thiện, mà tại sao bây giờ nó lòi ra nhiều cái ác như vậy? Là bởi vì ban đầu quý vị nghĩ thiện được rồi là quý vị sẽ nghĩ ác được. Bởi vì sao? Bởi vì đó chỉ là một cái suy nghĩ. Quý vị có cái bộ não, quý vị có cái đầu, quý vị có quyền suy nghĩ mà. Mà quý vị suy nghĩ cái kiểu nào là quý vị làm theo cái kiểu đó thôi. Nói như vậy đó. Suy nghĩ thiện là quý vị làm thiện, suy nghĩ ác là nghĩ ác. Mà quý vị có thể control được cái suy nghĩ mình không? Xin thưa là quý vị control không có được. Nó muốn nghĩ gì nghĩ đó mà nó theo duyên đó. Lúc gặp thiện thì nó thiện, lúc gặp ác thì nó ác thôi. Cho nên đây nó thuộc về tâm của thế nhân. Còn nghĩ thiện, còn nghĩ ác là không phải đạo nhân. Cho nên không nghĩ thiện, không nghĩ ác mới gọi là tâm nó thanh tịnh. Khi mà tâm thanh tịnh thì sao? Thì lúc bây giờ Ngài Đạo Minh, Ngài mới giác ngộ bản tâm. Mà khi mà giác ngộ bản tâm rồi mới nói là đạo giả, đạo giả. Hôm nay mới thành đạo ở nơi đây. Thì lúc đó Lục Tổ Ngài mới ra, Ngài mới nói là chúng ta cùng một thầy đời dân dân. Thì Ngài mới đổi lại chữ Huệ Minh đó. À, ngày xưa là Huệ Minh. À đúng rồi, ngày xưa là Huệ Minh chứ không phải là Đạo Minh. Nhưng mà trùng với là Huệ Năng, trùng với cái người mà Ngài kính trọng như là bậc thầy, cho nên đổi thành Đạo Minh. Đó là cái tích là nó đại khái là như vậy. Thì thưa quý vị đó, ở đây Ngài phá luôn cái chuyện đó, là kể cả xưa nay không một vật cũng không được y bát. Bởi vì y bát chỉ là cái bên ngoài thôi. Người ta nói vô cửa thiền vào cửa hay là không vào cửa cũng chỉ là cái thoại thôi. Chứ đối với thiền thì nó không có trong, không có ngoài. Mình nghe nói là mình phải vào đến cửa thiền, phải vào cửa rồi đó, hay là được thầy ấn chứng là hôm nay là con được vào cửa, cho nên mình cái được thầy ấn chứng xong cái mình ra mình hỉnh cái mũi lên đó, hôm nay tôi thầy ấn chứng tôi được vào cửa rồi, mình chảnh lên với người ta. Nhưng mà thật ra đó là thiền không có trong, không có ngoài. Nó vào cửa là vào cái gì? Đó là nói, chỉ là nói theo cái ngôn ngữ thôi, chứ thiệt ra thì đạo nó phải cao hơn như vậy đó thì nó mới là xuất sắc được. À thì như vậy đó, thì Ngài mới nói đó là vẫn chưa nên được ý bát. Ngươi hỏi người nào nên được, nơi đây nên có một chuyển ngữ. Hãy nói chuyển ngữ là gì? Tức là có một cái chuyển ngữ, ông nói là sao cho thông được hai cái chỗ này đi. Thì cái vị tăng này nói tới 96 chuyển ngữ. Đó là nói đến 96 câu thoại để mà trả lời với Ngài Động Sơn Lương Giới mà không hợp. Đến câu chuyển ngữ cuối cùng đó là lúc bây giờ là ổng tự nhiên cái ông giác ngộ được, cái ông chạy đến ông nói một câu cuối cùng rồi ông giác ngộ luôn. À, thì lúc bây giờ là Ngài mới bảo Xà Lê, sao không nói cái câu chuyển ngữ này trước đi, mất công chi nói tới 96 chuyển ngữ mà không đúng. Đó là cái ý Ngài nói vậy đó. À, rồi có vị tăng mới hỏi, bình thường thầy dạy chúng con đi đường chim, tức là điểu đạo, chưa biết thế nào là đường chim. Thì sư mới bảo chẳng gặp một người tăng thưa thế nào là đi, sư bảo phải ngay dưới chân không việc khác. Tăng mới thưa đi đường chim phải là bản lai diệm một chăng? Thì sư mới bảo Xà Lê, nhân đâu mà điên đảo. À, đó là cái đoạn mà vị tăng này, một vị tăng khác mới hỏi là bình thường thầy dạy đi cái đường điểu đạo, tức là đi đường tắt đó, nhưng mà chưa biết là thế nào là cái đường đó. À, thì Ngài nói chẳng gặp một người, tức là cái đường tắt này không gặp một người, tức là không có thấy hai bên, tức là không có cái pháp đối, gọi là vô đối đó. Ví dụ như bình thường á, là quý vị thấy mình đối với người này, đối với người kia, đối với cảnh này, đối với cảnh kia, nhưng mà đi đường này thì không thấy người, không thấy cảnh luôn, tức là có cũng như không, tức là lướt lướt qua hết muôn pháp đó, gọi là đi đường điểu đạo đó. À, nhưng mà vị tăng này là mới hỏi tới, như vậy thế nào mà đi được? Thì Ngài nói là phải là ngay dưới chân, không có một việc khác, tức là ngay dưới chân ông mà không có cái việc khác nào khác nữa, tức là ngay đây thôi. Đó là cái con đường mà nó mang đến cái sự nó giác ngộ và giải thoát chỉ ngay đây thôi. Nghe nói đường mình cứ tưởng là có cái đường tắt đường riêng, nhưng mà Ngài nói thẳng luôn, cái đường tắt đó là ngay dưới chân ông nè, tức là ngay chỗ ông đang đứng nè, đó là cái đường tắt đó. Đó là một cái đoạn mà của Ngài Động Sơn Lương Giới, có những vị đệ tử học đến là tham học và thưa hỏi. Thưa hỏi đầu tiên là Ngài Tiết Phong Nghĩa Tồn, Ngài mang bó củi, bởi vì không hiểu được cái chỗ nặng nhẹ cho nên nó Ngài không có thông được. Cho nên nếu nói mà cả thiên hạ không mang đến được thì vì sao mà ông có thể mang đến đây được? Thì Ngài Tiết Phong Nghĩa Tồn Ngài cũng không thể nào trả lời được, bởi vì không thấu được qua cái chỗ nặng nhẹ của muôn pháp của bản tâm thì không thể nào mà thấu suốt được. Bản tâm là cái chỗ nó nói không có, bởi vì cái ngôn ngữ, quý vị cứ kẹt ở ngôn ngữ mà thấu qua ngôn ngữ rồi thì tâm của mình nó tự nó mình thấy nó lớn mà nó không có gì lớn hết, thấy nó nặng lắm mà cuối cùng là không có nặng gì hết. Rồi có vị tăng hỏi là vì sao bài kệ của thần Tú lại không có được mà truyền trao, mà chỉ truyền trao cho Lục Tổ Huệ Năng? Thì Ngài nói thẳng luôn, kể cả Lục Tổ Huệ Năng cũng không được luôn, bởi vì là cái pháp cũng là cái pháp bên ngoài thôi, y bác cũng là giả tạm thôi. Cho nên đến sau đời Lục Tổ Huệ Năng đó là quý vị thấy là không còn truyền y bác nữa, là bởi vì là Lục Tổ Huệ Năng Ngài phá cách. Thì có nhiều chỗ nói là bởi vì cái sự tranh giành, nhưng mà thật ra là nói là không phải là cái sự tranh giành theo cái kiểu như người thế gian là giành giật một cái món đồ gì đâu. Nhưng bởi vì cái tinh thần của Lục Tổ Huệ Năng đó là Ngài thấu qua cái pháp này. Bởi vì đó là y bác chỉ là cái giả thôi. Mà nếu như vậy đó, mà vì một cái y bác á, thì Phật pháp lại không có truyền rộng ra được. Người sau này nói người này truyền y bác, người đó mới giác ngộ. Còn người không được y bác, người đó không thể nào giác ngộ được, thì Phật pháp làm sao truyền rộng lớn được. Chính vì đến ngay đời Lục Tổ Huệ Năng mới ngưng lại cái chuyện y bác vì Phật pháp, chứ không phải là vì cái sự tranh giành. Cho nên sau này quý vị nói là Lục Tổ Huệ Năng là ngưng cái chuyện truyền y bác là bởi vì là chúng người ta tranh giành chiếm đoạt với nhau cho nên là không có truyền, không có đúng. Bởi vì là các vị, là cái tâm của các vị là nó rộng lớn lắm, nó không có phải là cái chuyện ở nơi cái pháp thường của thế gian nó giành giật hơn thua. Ngài thấy rõ được nếu mà truyền y bác thì không thể nào hoằng pháp rộng lớn được. Cho nên dưới chướng Lục Tổ Huệ Năng á, là có mấy chục người đều giác ngộ hết và đều ra làm tông chủ, cho nên mới trở thành năm tông bảy phái một thời hưng thạnh ở nơi thiền sư Trung Hoa. Đó là cái chỗ mà nó xuất cách nó cao như vậy đó. Thấu qua cái chỗ y bác không phải là cái vấn đề quan trọng, mà quan trọng phải giác ngộ được bản tâm. Mà giác ngộ bản tâm thì không nói được hay là không được. Thì đây là đúng là cái tinh thần của nhà thiền á, là nó xuất sắc như vậy. Hôm nay mình học tới đây thôi, bởi vì có một số Phật tử gửi một số cái câu hỏi đến á, cho nên là thầy sẽ trả lời từng phần. Một Phật tử đặt một cái câu hỏi là Phật tử nghĩ rằng chỉ có thiền sư mới không cần tha lực, còn Phật tử thì cần, lúc bệnh hoạn và gia đình không được may mắn thì cũng tụng chú Đại Bi và cần thầy cúng để mà cầu an cho. Xin thầy từ bi giải thích cho Phật tử chúng con, mô Phật, con cảm ơn thầy. Đó là vì cái câu hỏi mà Phật tử gửi đến. Bây giờ nói là Phật tử nghĩ rằng thiền sư thì mới không cần tha lực, còn Phật tử thì cần, thì thầy không biết thiền sư là ai. Thì bây giờ có thể nói thiền sư là những người mà giác ngộ, nhận được bản tâm thì không cần dùng tha lực. Thì bây giờ thôi mình nói thiền sư thì nó xa lắm. Bây giờ hỏi là mấy thầy mấy cô trong chùa có cần dùng tha lực không? Mà mấy thầy mấy cô là cũng thấy cầu an cho Phật tử mà nếu đã cầu an thì dùng tha lực rồi, đúng không? Bây giờ quý vị nghĩ mình tu mình có cần dùng tha lực không? Thưa quý vị, đó là thật ra đó là sở dĩ mà nói là không nên dùng tha lực là bởi vì sao? Bởi vì xưa nay đó là mình quen cầu xin rồi mà mình không chịu tu hành, đúng không ạ? Mà quý vị quen cầu xin rồi nó dễ nghiêng qua một cái chuyện gọi là mê tín dị đoan, tức là mình không chịu tu hành mà chỉ cầu xin thôi. Quý vị không chịu làm phước mà quý vị nói làm sao cho con được này được kia, không chịu làm phước mà cứ cầu cho được không? Không bao giờ được hết. Đó là cái chỗ mà lầm của người ta, cho nên mới nói là không nên dùng tha lực. Quý vị không nên cầu xin là vậy đó, đúng không ạ? À? Vì cái tâm chấp trước của mình cho nên mới nói như vậy thôi. Rồi bây giờ thầy hỏi lại nè, bây giờ quý vị dùng tha lực, không dùng tha lực có đúng không? Là nói dùng tha lực không đúng, mà bây giờ nói là không dùng tha lực đúng không? Ở trong chùa mỗi lần mà niệm hương đó, nguyện mười phương tam bảo từ bi quan giáng đạo tràng chứng minh gia hộ tất cả chúng con tăng ni Phật tử tinh tấn tu hành giác ngộ giải thoát không, quý vị có phải là dùng tha lực không? Nguyện tam bảo mười phương đến chứng minh cho mình, trợ duyên cho mình đó, cũng dùng tha lực rồi đúng không? Cho nên vì vậy đó, là nói dùng tha lực cũng, nếu mà chấp vào chỉ có tha lực mới tu được là không, rồi chấp vào không dùng tha lực cũng không được luôn. Tại bạn thấy tất cả những thiền sư đều là tăng lữ, người nào cũng đối trước tượng Phật mà quỳ kính lễ lại trang nghiêm thanh tịnh, tất cả những cái đó đều là hướng tâm mười phương tam bảo rồi gia hộ vân vân, thì đều là cái dùng tha lực hết. Nhưng mà thưa quý vị phải biết như thế này nè, tam bảo trợ duyên, long thiên hộ pháp trợ duyên, mà quý vị biết là trợ duyên chứ không phải là chánh nhân. Quý vị phải hiểu điều đó. Mình chánh nhân, có chánh nhân mình tu hành mình giác ngộ giải thoát, trợ duyên nương nơi tam bảo trợ duyên cho mình được tinh tấn. Bữa nào giải đãi quá thấy ông Phật ngồi thiền nghiêm chỉnh thôi, cái mình cũng ráng xách bồ đòn ra mình ngồi thiền. Bữa nào ngồi quể quải nhìn ông Phật thấy trang nghiêm quá thôi, mình đệ tử Phật mà ông Phật nghiêm trang quá, còn mình quẹo qua quẹo lại thấy mắc cỡ trên ráng nghiêm trang lên. Như vậy là có phải là nương oai thần của Phật không? Nương oai thần tam bảo là vậy đó. Cho nên còn cái chuyện mà cầu an hay là cầu siêu đồ đó, thưa quý vị cũng đây là cái sự trợ duyên. Bây giờ là thí dụ như có một Phật tử đang bệnh á, gọi lên nói thầy ơi nhờ thầy tụng kinh cầu an cho con. Cái Phật tử đó ở nhà đó có cái niềm tin như thế này nè, bây giờ thầy đang tụng kinh cho mình á, cho nên á là có một cái niềm hy vọng, có hốp, hốp hy vọng, có niềm hy vọng tin như vậy đó. Cho nên là trong lòng nó cũng vui nữa. Mà nó vui nhất là gì? Vui nhất là thầy còn thương mình, vui nhất là mấy cô vẫn còn thương mình, còn huynh đệ đạo bạn đạo hữu cũng còn nhớ mình cầu an cho mình. Đó là cái niềm an ủi ghê gớm lắm, đúng không ạ? Cho nên bệnh tình nó cũng sớm giảm đi. Rồi hướng đến tam bảo thì Phật Bồ Tát luôn luôn từ bi mà, ngài cũng trợ duyên. Nhưng mà trợ duyên không có nghĩa là quý vị nghe vậy thôi quý vị không uống thuốc nha. Nói vậy thôi á, tam bảo gia hộ mấy thầy mấy cô trợ duyên không uống thuốc, bảo đảm là quý vị cầu an chuyển qua cầu siêu luôn á, đúng không ạ? Bởi vì mình không có thực tế. Thực tế bệnh là phải uống thuốc thôi, bệnh là phải đi trị bệnh. Còn cái kia thuộc về cái tâm lý, thuộc về cái tinh thần. Nhưng mà không có nghĩa là Phật tổ ban cho mình cái này, ban cho mình cái kia. Điều này không bao giờ có. Cho nên đó là cái chỗ mà hai cái nó khác xa. Cho nên đó, đã là một thiền sư giác ngộ thì vấn đề mà tự lực với tha lực là các ngài miễn bàn, không nói tới là tự lực hay tha lực nữa, bởi vì giờ là vô tâm. Nhưng mà còn cái người mà bình thường, quý vị tu, quý vị tụng kinh, hướng tam bảo, nguyện tam bảo gia hộ để tinh tấn tu hành, nguyện cho con được phước huệ trang nghiêm, quý vị làm cái chuyện đó quý vị làm được. Nhưng mà phải hiểu là muốn quý vị làm cái gì cũng được, nhưng mà phải tu hành. Nhân quả mà quý vị muốn giàu có, quý vị phải làm phước bố thí cúng dường thôi. Đó là điều. Quý vị muốn giác ngộ giải thoát, quý vị tinh tấn nỗ lực tu hành mới giác ngộ giải thoát được. Cái chuyện này là Phật tổ không ban cho mình được, bởi vì Đức Phật tam năng tam bất năng. Tức là có cái Phật làm được, có cái Phật làm không được. Thí dụ như là Phật không thể chuyển nghiệp được cho người khác, và Phật không thể nào nói bản tâm cho người khác rõ được. Đó là như vậy. Nghiệp của chúng sanh là phải chịu thôi. Đệ tử cưng của ngài, tức là ngài Mục Kiệt Liên, bị nhiều cái tai nạn tai ương như thế mà ngài vẫn không trợ duyên để mà giúp đỡ được, mà phải chịu cái tai nạn rồi qua đời. Dòng họ Thích Ca phải tiêu diệt hết bởi vua Lưu Ly, nhưng mà ngài cũng không thể nào giúp được, mặc dù ngài ba lần ngăn cản mà ngăn cản không được. Cho nên đó mới nói là nghiệp của chúng sanh Đức Phật không xen vô được đâu. Nhưng mà Đức Phật chỉ cho mình cái pháp để mình tu, cho nên mới nói là tu là chuyển nghiệp. Khi mà nào quý vị tu là nghiệp mình nó chuyển. Thì khi mà quý vị tu nghiệp nó chuyển rồi, có phải là Phật độ cho mình không? Thưa quý vị, Phật độ giống như bây giờ quý vị theo thầy học đạo, ông thầy đâu có làm gì đâu, chỉ dạy Phật pháp thôi. Nhưng mà khi mà quý vị giác ngộ rồi, quý vị nói ông thầy độ tôi đó, không có ông thầy tôi không giác ngộ được đâu. Độ là độ như vậy, Ngài chỉ nhắc nhở thôi, Ngài chỉ dạy thôi, chứ không phải là giúp mình này kia. Nhưng mà nhờ cái phương pháp đó mà quý vị tu hành nỗ lực, quý vị có được những cái pháp thù thắng. Tuy là không độ nhưng mà đã độ, tuy là không giúp nhưng mà đã giúp. Mặc dù chuyện mình làm được nhưng mà không có Đức Phật thì chúng ta làm không được. Cái chỗ mà tự lợi lại tha, đơn giản vậy thôi. Cái gì cũng còn một Phật tử hỏi nữa. Ở đây thì Phật tử Tệ Minh Đức gửi qua, thì một sư cô có chuyển qua cho thầy là: thưa thầy, cái câu hỏi thứ nhất, nhớ lại bài giảng của thầy về vô tình thiết pháp và cách hành vô thường vô ngã, không chấp có và không, thì con hiểu rồi, nhưng chưa có thông suốt trên cái phương tiện thực tế trong đời và trong đạo phải ứng xử trước cái sự việc thế nào đây. Tức là đây là nói lên cái nỗi băn khoăn không biết sử dụng như thế nào. Ví dụ như việc xảy ra cho người thân của mình, điều thứ nhất, một thì có thể là xảy ra những cái chuyện mà tai ương cần cái sự chia sẻ giúp đỡ đau thương gì trong người thân đó, thì bây giờ có hai trường hợp á, là giải quyết. Một á, hoặc là can thiệp vào nhưng lại có cái ta chủ quan và không đủ nắm bắt thông suốt, nên không có cái gì bảo đảm hành động của mình là đúng hết. Nếu mà mình xen vào thì mình có con xua là mình làm đúng, con xua mình làm được hay không. Vả lại, mình lấy gì mà giành quyền giải quyết cho người khác, vì đó cũng là bài học sống ở đời, nhất là trong đạo, phải tự đốt đuốc lên mà đi. Thì may ra ta chỉ có thể giúp bằng cách gợi ý và của mình mà thôi. Thì thứ hai, hoặc ta không thể can thiệp để mọi việc nó tự nó vận hành, thì như vậy là ta có thể cho là thờ ơ hay là vô tình không? Bây giờ người ta đau khổ kệ ta đi, mình vô tình mà, cho nên mình không có nhúng vô chuyện gì hết. Như vậy là có phải là mình quá thờ ơ hay là không? Thì chỉ vì biết chứng kiến ở trong cái bất động mà thôi. Thì đây là một cái câu hỏi tụ trung lại, là câu hỏi là vô tình thiết pháp, nếu mà mình ứng dụng đó, thì bây giờ cái chuyện thế gian là mình có thể xen vô hay không? Nếu mà quý vị xen vô là quý vị thuộc về hữu tình rồi, mà hữu tình thì có chuyện đúng sai phải quấy hơn thua phiền não đủ thứ. Mà nếu mà vô tình trở thành lãnh cảm với cuộc đời và với người thân thì như vậy đó, thì phải nên như thế nào? Thì thưa quý vị, bữa trước thì Tề Mãn giảng về cái vô tình thiết pháp á, thì nói về vô tình thiết pháp thì phải vô tình nghe, tức là người vô tình mới được nghe vô tình thiết pháp, đúng không ạ? Bây giờ quý vị nghe vậy quý vị cũng hơi sợ. Bây giờ thật ra thế gian này quý vị nên dùng tình hay là vô tình, đúng không ạ? Thưa quý vị, ở đây vẫn là cái cách nói là quý vị tự quý vị sẽ thấy được thôi. Bởi vì nói vô tình ở đây đó là quý vị phải hiểu là vô tình là nó không còn cái tình cảm của thế gian, mà không thể nào nói là không có từ bi, đúng không ạ? Khi nào mà quý vị không còn tình cảm của thế gian thì lòng từ bi mình nó mới vô lượng được. Ví dụ như bây giờ là nói đại khái về nè, quý vị còn cái tình cảm thế gian là quý vị còn người thân của mình, đúng không? Còn cha mình nè, mẹ mình nè, vợ mình nè, con mình nè, anh em bà con họ hàng mình nè, thì quý vị cho những người đó là người thân, và quý vị sẽ có so sánh mối. Nếu một người lạ mặt đến mà mượn tiền quý vị, trong khi đó người thân mình cũng đến mượn tiền quý vị cho ai? Quý vị sẽ cho người thân mà quý vị bất kể là cái người lạ mặt đó có cần tiền như thế nào, họ cần đau khổ, cần cái sự mà mượn cái tiền đó để cứu rỗi họ như thế nào đó, mình cũng không cần so sánh, nói người thân của mình là số một thôi. Như vậy quý vị có từ bi không ạ? Thưa quý vị, không có từ bi. Đây là quý vị còn tình của thế gian. Còn ở đây nói là vô tình là muốn nói lên một cái tâm của Đức Phật, tâm của vị Bồ Tát bình đẳng. Mặc dù là người thân của mình mượn hoài không trả, không cho mượn. Đúng không ạ? Người lạ mượn trả thì mình cho mượn, nó là nó cho vui. Nhưng mà nếu mà cái người lạ
Mà nếu mà họ cần cái số tiền đó mang đến cái lợi lạc cho họ, mình cứ cho họ mượn, có thể họ không trả cũng không sao, vì phổ độ chúng sanh, vì giúp đỡ một người khác. Đây là quý vị từ bi, không có cái tình riêng. Đó là cái tâm mình nó vô lượng. Cho nên ở trong cái gia đình của quý vị đó, quý vị đừng có nói người này là vợ mình, bà con thân thuộc của mình, mà quý vị đặt cái vấn đề là cần giúp hay là không cần giúp. Thì như vậy á, là quý vị là vô tình, là vô tình thế gian, nhưng mà đạt được cái trí huệ sâu hơn. Cho nên ở thế gian mà quý vị á, là nó khỏe lắm. Nó như vậy đó, mình không còn kẹt bên này bên kia. Đó là tại bạn nói theo thế gian thôi, còn nói một cái vấn đề sức thế gian nữa. Ở đây mình nói tình và vô tình thì là nó chỉ là hai bên, cho nên mới nói cái câu là tình dữ vô tình đồng duyên Phật đạo. Tức là tình và vô tình trở về một bản tánh thôi. Bản tánh đó nó không nói là tình hay là vô tình. Quý vị làm hết tất cả việc mà không nói nó là mình làm hay là làm cho ai. Chỉ là tùy duyên phổ độ, tùy duyên mà làm việc để cho mọi người thôi, mà không thấy có cái tướng của mình làm nữa. Thì như vậy tất cả mọi người, tất cả công việc đều quy tụ lại bản tâm của mình hết. Cho nên là tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo. Cho nên quý vị ứng dụng được cái này thì quý vị là người Phật tử là cao siêu lắm, chứ không phải là bình thường luôn. Câu hỏi thứ hai: tam pháp ấn hay là tứ pháp ấn, vô thường khổ, vô ngã, bất tịnh vân vân, hay là nói đại khái là vô thường khổ không, vô ngã, chung quy lại là không, thường được xem là tục đế, mà ngược lại thường lạc ngã tịnh thì được gọi là chân đế. Xong đây có phải là cái nhìn đảo lộn điên đảo không? Vì chính lực vô thường vô ngã mới thật sự là chân đế. Còn nếu ta nhận thấy thấu sự việc, nhờ đó mà ta nhận ra được cái sự việc. Đức Phật nói vô thường vô ngã là nói là tục đế, nhưng mà đạo hữu này nói có thể là nhìn nó hơi đảo lộn một chút, bởi vì đó là nhờ vô thường vô ngã mình mới thấy thấu được cái cuộc đời, mà thấy thấu cuộc đời đây là được là chân đế, đây là chân đế, gọi là đế là chắc thật. Đế là chắc thật chứ không phải là đế là rượu đế, mà đế là chắc thật. Chân đế tức là cái chân lý, chân chánh đó. Đại khái là như vậy. Còn thường lạc ngã tịnh có phải là cái nhìn lý tưởng do quán tưởng của mình và cái vị trí phàm trần mà ra hay không, và bị bóp méo bởi cái ta tức là tục đế? Thì nói thường lạc ngã tịnh tức là do mình tưởng tượng ra hay là không. Thì đó là hai cái phần gọi là chân đế và tục đế. Thì đại khái tại mạng sẽ giải thích như thế này. Thưa quý vị, tại sao nói là thường vô thường khổ không vô ngã thuộc về cái tục đế là vì sao? Mình nghe nói tục đế mình tưởng là tục là thuộc về thế tục, tức là đó là chân lý của thế tục. Mà nói là cái tục đế ở đây đó là nó như thế này, nó là các pháp nó thuộc về thế gian, gọi là pháp, các pháp của phàm trần. Ví dụ như á là vô thường á, là ví dụ nói cái thân này là vô thường, mà cái thân này là thân gì ạ? Là thân phàm, đúng không ạ? Rồi nói cái cảnh này là vô thường á, là cảnh này là cảnh gì ạ? Cảnh trần, đúng không ạ? Mà cái thân này là vô thường, cảnh này là cái cảnh trần, nó thuộc tục hay là chân? Đúng không ạ? Dù cho quý vị là pháp nhìn thấu rõ cái thân này, dù cho quý vị nhìn thấu rõ vạn pháp, thì thấu rõ đó là quý vị thấu rõ cái gì? Là thấu rõ các pháp của thế gian nó thuộc về tục đế, đúng không ạ? Nhưng mà nó thuộc về trong tứ đế, là gọi là thuộc về cái chân lý, mà cái chân lý nó thuộc về thế gian, đúng không ạ? Nó không phải là sức thế gian. Cho cái nhìn này là nó không có gì gọi là đảo lộn hết. Nhưng mà nói thường lạc ngã tịnh á, ở trong kinh Niết Bàn nói là nó thuộc về, nói lên là cái tâm của mình á là nó thường hàng, cái tâm của mình là nó chân ngã, cái tâm của mình á là nó thường vui, gọi là thường lạc á, mà tâm của mình á là xưa nay thanh tịnh, gọi là thường lạc ngã tịnh, là biểu diễn cho bản tâm. Đây không phải là cái sức tưởng tượng của mình, cũng không phải là do mình muốn mà mình được đâu. Ví dụ như bây giờ á, mình nói á là tôi muốn được thường lạc ngã tịnh, quý vị có được không ạ? Xin thưa quý vị, không có được đâu. Mà do cái công năng tu hành, đến một cái lúc nào đó quý vị thể hội được bản tâm, thấy tâm mình nó chân thật thường còn, thấy tâm mình nó an lạc vô song, thấy cái tâm của mình á là nó bất biến, thanh tịnh, giải thoát vân vân. Thì như vậy đó, đây là cái thành tựu của cái việc tu hành. Quý vị được như vậy là quý vị thành Phật, quý vị thành tổ, quý vị thành thánh. Thì như vậy á, nhờ thành Phật, thành tổ, thành thánh, người ta mới liệt vào đây gọi là chân đế. Tức là một cái chỗ gọi là giác ngộ giải thoát nó cao siêu. À, thì ở đây đó là thì nói rõ hai bên, tuy nhiên tục đế và chân đế rốt cuộc có phải là cách nhìn nhị nguyên biên kiến hay không, vì cũng chỉ là pháp chấp có hoặc chấp không, thường và vô thường, cũng như cái thị cũng như là như thị hay là bất khả tư nghi. Vì theo sự hiểu biết của mình, sự thật bên ngoài chỉ có là một, chỉ vì sự nhận biết danh ngôn thì nhiều nên bóp méo bởi những cái ta của phàm phu vân vân. Thì đại khái cái này đó là tục đế, chân đế có phải là nhị nguyên hay không. Thì ở đây Tề Mãn nói tục đế và chân đế nó là một cái cách gọi thôi, một cách gọi để phân biệt. Cho nên đó là bữa trước có Phật tử nói là đại thừa tiểu thừa đó, đại thừa tiểu thừa cũng là một cái cách nói để phân biệt ra mà thôi. Mà pháp của Phật á là nó không thuộc về cái gì hết mới gọi là pháp cao siêu, chứ nói là pháp của Phật á là đây là chân nè, còn đây là tục á là nó chưa có cao siêu đâu. Mà pháp của Phật là không lệ thuộc cái gì hết mới là cái cao siêu. Cho nên là cái chỗ này là nó vượt hơn những cái mà mình có thể nghĩ được. Đây là cái pháp học thôi, còn không phải là cái chỗ mà thể hội. Quý vị thể hội rồi đó thì cái chỗ cao siêu nhất chân đế lại là nó nằm cái chỗ thấp nhất là tục đế. Vậy đó, chứ không phải là có chỗ cao siêu ở trên đài sen mà ở dưới bùn lại không có, mới nói là qua sen lên từ bùn thôi. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là nó rõ như vậy. Tất cả các pháp đều trở về với cái bản tâm thanh tịnh của mình hết. Đây mới là cái chỗ xuyên suốt chân đế và tục đế. Rồi, đến câu hỏi thứ 3. Quan niệm cho rằng chân đế phải trường tồn bất biến có lẽ là không đúng. Vì chân đế là sự thật của thực tại như thị, nhưng không phải là không thay đổi. Vì chính cái thực tại nó đang thay đổi từng sát na. Nếu nhận thức ba thời, vị lai, vọng tưởng và quá khứ chỉ là hình bóng dĩ vãng lưu lại trong hiện tại, thêm vào đó khi ta kết luận và đóng khung tổng quát hóa cái biết của mình trên một vấn đề và một sự việc, thì chẳng khác nào sự kết luận của cái biết mỗi người như người mù sờ voi. Trong khi cái biết của mỗi người chỉ là một phần nhỏ của thực tại, không phải là sự thật và bao trùm khắp. Thì ở đây á, câu hỏi thứ ba đó là nói là cái quan điểm cho rằng chân đế là nó trường tồn bất biến thì có thể là không đúng hay sao. Bởi vì á, là cái chân đế Đức Phật là cũng như các vị á, thiền sư thì hay diễn tả là thực tại hay là như thị. Thực tại tức là thực tại, tức là bây giờ người ta tránh cái chữ hiện tại cho nên người ta mới nói là thực tại vĩnh hằng, ví dụ vậy đó. Người ta tránh cái chữ đó, nhưng mà người ta nói là đi đâu cũng gặp gió đó, là tránh cái chữ này là cũng dính cái chữ kia. Bây giờ mình tránh cái chữ hiện tại để cho nó vượt qua ba thời, nhưng mà đụng cái chữ thực tại thì nó cũng là kẹt ở trên cái ngôn ngữ thôi. Tức là đi đâu là mình cũng phải dính thôi, nói ra là nó bị kẹt thôi. Bây giờ nói chữ như thị là gì? Ở trong kinh nó là như thị ngã văn, là tôi nghe như vậy. Nó là như thị tức là như vậy thôi, không thêm gì hết. Đó cũng chỉ là những cái hàm chứa, những cái ngôn ngữ, những cái khoan hay là những cái mà nó gọi là chuẩn bị để cho mình đến một cái sự giác ngộ. Ngôn ngữ của Phật là như vậy, chỉ là hành trang chuẩn bị cho mình đến sự giác ngộ mà thôi. Các vị đã nói ra tức là vẫn dùng cái ngôn ngữ, tức là cũng chuẩn bị. Nói thực tại như thị cũng chỉ là cái lời nói thôi, chứ không phải là cái đó nó thuộc về cái chân đế hay là thực đế. Thì như vậy đó là chân đế mình nói là bất biến là cũng sai. Vì sao như vậy? Bởi vì nói chân đế mình nói là bất biến, bởi vì mình nói ồ cái đó là nó không biến đâu, là vì sao vậy? Là làm cho người ta hiểu là chân đế là một cái gì đó nó không có thay đổi. Người ta ấn định là chân đế là cái gì đó nó cao siêu, và chân đế nó trở thành một cái chỗ nơi để cho chỗ cho người ta hướng đến. Mà thưa quý vị, chân đế không có chỗ nơi, không có chỗ hướng đến, mà không có đây kia cũng chẳng có được mức mà chân đế trở lại là bản tâm của mình. Cho nên nếu hiểu chân đế là bản tâm, là bất biến như tùy duyên, tùy duyên như bất biến, còn hiểu chân đế là một hiện tượng, thì cái hiện tượng này là một cái hiện tượng nó không thật, nó chỉ là giả thôi. Đó là cái vấn đề mà ba cái câu hỏi mà của quý vị hỏi. Thì cũng hết giờ rồi. Thì quý vị nào mà còn thắc mắc đó thì gửi thư về cho thầy, để có gì cái trong mỗi buổi giảng đó, rồi thầy Mãn sẽ trả lời cho quý vị luôn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.